Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, lúc này trên Facebook và YouTube VOA Tiếng Việt, VOA Tiếng Việt Video. Chương trình ngày hôm nay giới thiệu cho các bạn học bổng dành cho giáo viên từ Việt Nam tới Mỹ để trao dồi chuyên môn nghiệp vụ. Một chương trình do Mỹ tài trợ, tạo điều kiện cho các giáo viên từ nhiều nước, trong đó có Việt Nam, tới Mỹ được học hỏi chuyên môn, trao dồi kinh nghiệm, dự hội thảo, dự giờ và cũng có thể là được cùng giảng dạy chung thực tập với các nhà giáo dục tại các trường công lẫn tư của Mỹ, cũng như được tham gia vào các hoạt động văn hóa dân sự tại Mỹ. Tiêu chuẩn xét tuyển như thế nào để được tham gia chương trình này? Ứng viên cần chuẩn bị những gì và liên hệ ở đâu? Chúng tôi sẽ có những lời giải đáp cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn. Xin mời giáo sư.
Kính chào cô, kính chào quý vị.
Dạ, thưa giáo sư, mình nói về chương trình học bổng dành cho giáo viên Việt Nam tới Mỹ, thì cái chương trình này được gọi là The Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program. Thì xin giáo sư trình bày về cái nội dung của chương trình này, cái nguồn gốc của nó xuất xứ từ bao giờ, lập ra từ bao giờ và cái lý do tại sao có chương trình này. Và hiện bây giờ thì chương trình này đã vào năm thứ mấy, hoạt động rồi, bao nhiêu giáo viên các nước tới Mỹ theo chương trình này rồi và cái cơ hội của Việt Nam ra sao, thưa giáo sư?
Trước tiên là tôi cũng muốn trình bày với cô là tôi đã làm nghiên cứu để kiếm qua cái lịch sử của chương trình, cái ngày sáng lập của chương trình giảng dạy xuất sắc và thành tích Fulbright, thì tôi thấy không có rõ ràng là cái thời điểm nào hết, nhưng tôi nghĩ rằng là nó cũng được thiết lập vào cái thời điểm chương trình Fulbright mà tổng quát. Thì tôi cũng muốn nói sơ qua cái lịch sử và mục đích của chương trình Fulbright tổng quát. Thì những cái mục đích của chương trình Fulbright tổng quát là nó bao gồm những cái mục đích của những chương trình giảng dạy xuất sắc và thành tích Fulbright. Trước tiên chúng ta biết rằng là chương trình Fulbright được Quốc hội Hoa Kỳ thành lập vào 1946, đã được hơn 77 năm, với mục tiêu đầy tham vọng nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và hỗ trợ các mối quan hệ hữu nghị và hòa bình giữa người dân Hoa Kỳ và các nước, dân các quốc gia khác. Mục đích sau đó, sau cái chương trình tổng quát được thiết lập vào 1946, thì cái chương một những chương trình đầu tiên nó cũng dính líu với chương trình mà chúng ta sẽ nói hôm nay, là chương trình trao đổi giáo viên. Trong hơn 73 năm qua, chương trình trao đổi giáo viên Fulbright, đây là một phần trong chuỗi các dịch vụ của chương trình Fulbright, đã mang đến cơ hội của nhà giáo dục học tập, giảng dạy, tư vấn, quan sát và cộng tác trong các lớp học và trường học ở nước ngoài. Đây là một cái chương trình đầu tiên mà Fulbright đưa về Việt Nam, là đưa các những người đi dạy ở Hoa Kỳ để về có cơ hội đi dạy Anh văn ở Việt Nam. Các nhà giáo ở Hoa Kỳ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng của họ, chuẩn bị cho các học sinh Việt Nam bước vào thế giới toàn cầu hóa, kết nối và nâng cao kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết các vấn đề của học sinh. Đó là chương trình mà tôi biết là đầu tiên của Fulbright đưa về Việt Nam, đó qua những chương trình không phải exchange mà chỉ đưa từ những người đi dạy ở Mỹ về Việt Nam. Chương trình trao đổi giáo viên Fulbright dành cho các nhà giáo dục tiểu học và trung học từ K cho đến 12, gồm có các giáo viên, chuyên gia truyền thống, thư viện, cố vấn và cả những người khác. Đôi khi chương trình này cũng dành cho các hiệu trưởng và lãnh đạo giáo dục. Đó là nói sơ qua cái lịch sử và mục đích của chương trình Fulbright tổng quát và đưa qua chương trình trao đổi giáo viên Fulbright. Thì sau đó họ đưa vào một cái chương trình sâu sát hơn và đậm đà hơn. Đây là một chương trình chúng ta nói hôm nay là chương trình thành tích và giảng dạy xuất sắc của Fulbright. Đây là một chương trình để đưa các giáo viên cấp trung học quốc tế, có thể là từ Việt Nam đến Hoa Kỳ, để họ có những cái cơ hội học tập chuyên môn kéo dài khoảng 6 tháng tại một trường đại học, nó gọi là Host University, một cái đại học mà họ đứng ra và được chuyển lựa từ Hoa Kỳ, những cái cơ quan của Department of State, là trong cái cơ quan đó họ lựa ra một số đại học ở Hoa Kỳ để host những cái người này. Những người tham gia sẽ có cơ hội tham dự các hội thảo, học thuật, quan sát và cùng giảng dạy trong các lớp học ở Hoa Kỳ, đồng thời cộng tác về các phương pháp giáo dục tốt nhất với các nhà giáo dục và sinh viên tại trường ở Mỹ và các trường trung học địa phương. Thường thường tất cả những người mà được tuyển lựa để qua những chương trình này thì họ làm việc với các giáo sư hay các sinh viên ở trong một cái gọi là một trường hay là một cái phân khoa dành cho giáo dục, có nghĩa là Department of Education hay School of Education. Những người tham gia này có cơ hội tham gia các hoạt động dân sự và văn hóa khác nhau trong cộng đồng sở tại của họ để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Đó là nói sơ qua cái mục đích thành lập và cái lịch sử của cái chương trình này.
Dạ, trước nay thì người Việt Nam rất là quen thuộc với chương trình Fulbright, là chương trình dành cho những cái học giả, và cũng có sự trao đổi giữa đôi bên Mỹ Việt. Tức là trước nay thì người ta cũng thấy rất là nhiều những cái người xuất sắc ở Việt Nam được lãnh cái học bổng Fulbright để đi sang Mỹ học tập hoặc là tu nghiệp. Thì những cái học bổng Fulbright này rất là danh giá, là vì nó là chỉ dành cho những người xuất sắc vượt trội, và nó hấp dẫn ở cái chỗ là nó bao thầu hết tất cả, ngoài cái tiền học, tiền tu nghiệp, họ còn bao thầu luôn tiền ăn ở, vé máy bay, rồi tiền đi lại, tiền sinh hoạt phí, và nhiều khi còn phải bao thầu luôn cho cả đài thọ, luôn cho cả người thân đi theo nữa. Thì đó là cái chương trình Fulbright mà mình từng biết trước nay. Và cái chương trình mà giáo sư đang nói đây là chương trình giảng dạy, và nguyên cái tên chính thức của nó là cái chương trình giảng dạy và thành tích về Fulbright, tức là dành cho những giáo viên. Thì không biết là đây là một cái chương trình con phụ thuộc chi nhánh của cái chương trình Fulbright mà mình được biết trước nay, hay là nó một cái chương trình hoàn toàn độc lập, thưa giáo sư?
Nhưng chúng tôi đã trình bày qua cái phần trên, có nghĩa là chương trình này là một trong những cái chương trình thuộc vào hệ thống Fulbright, và nó
tức là nó cũng thuộc cái nguồn quỹ Fulbright, thưa giáo sư.
Vâng, đây là qua những cái chương trình được hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình đầu tiên mà trước khi chúng ta thấy có chương trình xuất sắc này thì có những cái chương trình trao đổi giáo viên một chiều mà thôi. Chúng ta thấy rõ ràng là nói trao đổi, mà thật ra chương trình đầu tiên mà gọi là trao đổi giáo viên là đưa các giáo viên từ Hoa Kỳ về Việt Nam để dạy Anh văn, và sau đó họ thấy có cái nhu cầu thêm thì họ mới thiết lập một chương trình thành tích và giảng dạy xuất sắc của Fulbright. Đó là một cái đề tài mà chúng ta sẽ nói hôm nay.
Tức là để đưa ngược lại các giáo viên từ Việt Nam qua đây học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy. Dạ. Và cái chương trình này vì nó thuộc nguồn quỹ Fulbright cho nên là nó cũng có được những cái sự ưu đãi tương tự. Một lát nữa mình sẽ tìm hiểu xem là họ sẽ đài thọ những gì, những chi phí như thế nào, những người được tuyển chọn đó thì sẽ được những cái hưởng lợi, những cái lợi ích như thế nào khi mà tham gia chương trình này. Nhưng mà một lần nữa xin hỏi giáo sư, nếu mà cái chương trình này của quỹ Fulbright, tức là nó của chính phủ, tức là từ nguồn quỹ chính phủ thông qua Bộ Ngoại giao Mỹ, đúng không ạ?
Đúng rồi ạ, chương trình này được điều khiển qua một cái hệ thống, một cái văn phòng mà ở của cái Department of State, là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ.
Dạ, như vậy thường thường những cái chương trình mà thông qua chính phủ thì người ta thường liên hệ tới những cái việc là được đề cử bởi chính phủ, tức là những ứng viên từ Việt Nam không có cái khả năng là tự ứng cử độc lập hay không, tự nộp đơn độc lập hay không, hay là phải qua cơ quan chính phủ đề cử, tức là có sự giới thiệu của chính phủ thì mới được tham gia chương trình này, thưa giáo sư?
Tất cả các giáo viên muốn tham gia trong chương trình này không phải qua chính phủ Việt Nam, mà có thể nộp đơn thẳng cho tòa lãnh sự hay là tòa đại sứ của Việt Nam. Thì sau khi họ đã chuyển qua những cái đơn và họ chấp nhận thì họ đề nghị cho cái chương trình này. Những người mà nộp đơn không phải đi qua chính phủ Việt Nam.
Dạ. Yeah. Như vậy thì theo thể lệ của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra, tức là cái chương trình này dành cho mọi người, các người, giáo viên nào cảm thấy mình có đầy đủ điều kiện thì có thể tự nộp đơn một cách độc lập, không cần sự giới thiệu hay là không cần cái sự đề cử của bất cứ cơ quan chính phủ nào cả. Vâng, cái đó là
đúng.
Dạ, thể thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra. Tuy nhiên của từng nước thì mình không biết như thế nào ha. Tại vì ở Việt Nam thì cũng có nhiều cái là trước nay thì mình cũng nghe là những cái gì mà nó nguồn quỹ của chính phủ mà có sự trao đổi đó, thì thường thường là những người cá nhân độc lập bên ngoài cũng khó có điều kiện với tới. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu những cái điều kiện đó để các bạn hiểu biết rõ, để các bạn có con đường đi một cách chính xác nhất, để mà nếu mình cảm thấy mình đầy đủ điều kiện thì mình có thể nộp đơn để mà mình được tham gia. Thì bây giờ xin hỏi về những cái điều kiện được tham gia chương trình này, chương trình gọi là thành tích giảng dạy xuất sắc dành để đưa các giáo viên ở các nước, trong đó có Việt Nam, tới Mỹ học tập. Thì những người mà muốn tham gia chương trình thì họ phải tối thiểu là họ phải đạt những điều kiện như thế nào, thưa giáo sư?
Tôi xin phép cô là trước khi chúng ta đi vào những cái điều kiện thì cái vấn đề nội dung của chương trình này cũng rất là quan trọng, thì tôi cũng xin phép cô để được được nói qua cái nội dung của chương trình này. Cái thứ nhất là trong cái chương trình này có hai nhóm. Cái nhóm thứ nhất là nhóm sư phạm tổng quát, là General Pedagogy Cohort, thì là cái, và nhóm thứ nhì là nhóm kiến thức truyền thông. Thì chúng tôi cũng muốn xin phép cô là để đi sâu vào cái nội dung của hai chương trình này, để giáo viên Việt Nam thấy cái chương trình nào có thể thích hợp hơn thì người ta sẽ nạp đơn. Trước tiên chúng tôi muốn nói về nhóm sư phạm tổng quát. Những người tham gia giảng dạy xuất sắc và thành tích Fulbright sẽ được tham dự các hội thảo học thuật ở một trường đại học ở Hoa Kỳ, được tuyển chọn qua cái chương trình này, tập trung vào các chủ đề như sau. Cái thứ nhất là phương pháp giảng dạy mới. Đây là những cái cơ hội để các giáo viên Việt Nam để được hấp thụ những cái phương pháp giảng dạy của Mỹ mà nó có hiệu lực. Cái thứ nhì là học tập lấy sinh viên làm trung tâm. Chúng ta thấy rằng là đôi lúc vấn đề giảng dạy ở Việt Nam mình không có chú trọng vào sinh viên, mà chỉ chú trọng vào những cái chương trình làm sao để hợp cho chương trình, mà họ quên hẳn là người sinh viên là một người yếu tố quan trọng nhất trong cái chương trình. Bởi thế những cái chương trình học tập ở Mỹ, họ lấy sinh viên là làm chính để họ lựa chọn ra những cái chương trình giảng dạy chú trọng vào sinh viên. Đó là cái chương trình thứ nhì mà các người tham dự trong chương trình này có thể học tập. Cái thứ ba là công nghệ giảng dạy và giảng dạy dựa trên nội dung. Thì trong cái chương trình công nghệ giảng dạy thì các giáo viên Việt Nam có cơ hội biết được những cái công nghệ tân tiến hiện tại mà được dùng trong những cái hệ thống giảng dạy ở Mỹ. Và như vậy các giáo viên họ có thể đưa về Việt Nam, đưa ra những cái ý kiến, hay có thể là thiết lập những cái hệ thống để giúp đỡ cho các giáo viên giảng dạy tốt hơn. Và ngoài ra cái vấn đề giảng dạy dựa trên nội dung nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta giảng dạy mà không có lựa vào cái nội dung của những cái chương trình dạy thì có thể đi ra ngoài đề. Thì những chương trình giảng dạy dựa trên nội dung, đây là một những chương trình mới ở Mỹ mà các giáo viên Việt Nam cũng có cơ hội để được học tập và đưa về Việt Nam. Những người tham gia trong chương trình này phải hoàn thành tối thiểu là 40 giờ thực hành với một nhà giáo dục đối tác Hoa Kỳ, thường thường là một giáo sư hay là một người sinh viên mà cấp tiến sĩ ở một cái đơn vị nào đó. Thường thường là đơn vị này ở trong cái chương trình giáo dục, có nghĩa là cái Department of Education hay là cái School of Education ở trong cái ngành đó, chuyên ngành hay lĩnh vực tương tự. Có nghĩa là những người giáo viên họ có thể lựa ra những cái ngành mà họ muốn chú trọng vào hơn. Thì khi tới Hoa Kỳ thì cái đại học này họ sẽ lựa ra một giáo sư hay là một số sinh viên trong cái lĩnh vực đó. Và nếu mà không có được những lĩnh vực đó thì lựa ra những cái lĩnh vực tương tự và có những cái cơ hội làm việc ở các trường trung học địa phương. Những người tham gia cũng tìm hiểu về Hoa Kỳ và cộng đồng sở tại của họ thông qua các việc cung cấp các hoạt động văn hóa. Thì qua những chương trình hoạt động văn hóa, nó gọi là cultural event, thì các giáo viên của Việt Nam cũng có thể thấy rõ ràng là những cái hoạt động văn hóa nó quan trọng cho đến cái vấn đề giáo dục các sinh viên. Thì các nước tham gia rất là nhiều, chúng tôi không có đi qua được, nhưng mà rất là may mắn trong những cái nước này là có nước Việt Nam ở trong đó. Thì đó là cái chương trình mà đầu tiên chúng mới thông qua. Chương trình thứ nhì thì nó cũng liên quan đến cái hệ thống này. Thì cái nhóm kiến thức truyền thông để chương trình thành tích và giảng dạy xuất sắc của Fulbright cũng sẽ đưa một nhóm giáo viên cấp trung học quốc tế chuyên biệt đến Hoa Kỳ để tham gia chương trình phát triển chuyên môn kéo dài 6 tuần, tập trung vào kiến thức truyền thông. Thì các nhà giáo dục này có những buổi họp hội thảo học thuật ở trường đại học, chia sẻ những kiến thức chuyên môn của họ với giáo viên và sinh viên Hoa Kỳ, đồng thời phát triển các kế hoạch hoạt động nhằm nâng cao kiến thức truyền thông và kỹ năng tư duy phê phán ở trường học và cộng đồng của họ. Ngoài ra, cái phần thứ nhì của chương trình này là những người tham gia có thể quan sát các lớp học và nhóm giảng dạy với các nhà giáo dục các trường đại học ở đây và các trường học địa phương. Những người tham gia cũng sẽ tham gia vào các hoạt động dân sự và văn hóa trong cộng đồng sở tại của họ. Thì các nước tham gia mà tôi coi qua thì hiện tại thì không có Việt Nam. Hy vọng trong tương lai họ sẽ đưa ra ý kiến là sẽ có nước Việt Nam qua. Tại vì tôi thấy cái chương trình thứ nhì nó cũng rất là quan trọng. Tại vì cái kiến thức truyền thông thì nó cũng giúp đỡ về vấn đề giảng dạy ở trong các nước rất là nhiều. Đó là cái nội dung
Vậy
quá.
là cái chương trình học bổng dành cho giáo viên từ các nước qua Mỹ học tập tu nghiệp thì nó có hai lĩnh vực, một lĩnh vực là chuyên môn về giảng dạy, giáo dục giảng dạy, và một lĩnh vực thì là truyền thông trong cái việc giảng dạy. Thì ở với Việt Nam thì là có cái lĩnh vực là giảng dạy thôi, chứ còn chưa có cái việc là truyền thông trong giảng dạy. Thành ra các bạn ở Việt Nam có thể tham gia cái chương trình đầu tiên. Thì thưa giáo sư, cái chương trình mà giáo sư nói đó là nó có rất là nhiều nhiều hoạt động lắm, từ cả trong lớp học lẫn ra ngoài cộng đồng. Thì không biết là cái thời gian để mà tìm hiểu và tham gia cái chương trình này là họ cho bao lâu?
Chỉ có 6 tuần như chương trình ở trên thôi. Còn
Chỉ có 1 tháng rưỡi thôi. Dạ.
vâng.
Và 1 tháng rưỡi này là toàn bộ kinh phí từ A tới Z, từ từ đầu tới cuối. Những người tham gia có phải bỏ chi phí lệ phí ở bất cứ khâu đoạn nào không, thưa giáo sư?
Chúng ta sẽ nói qua những cái hỗ trợ của chương trình này sau đây, nhưng mà nói chung tất cả tôi sẽ đi đi chi tiết vào sau này, nhưng mà nói chung tất cả các chi phí và những cái dịch vụ mà cần thiết để mà đi qua chương trình này được sẽ được chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ
Dạ, tức là có một cái sự đài thọ gần như là hoàn toàn, thì không biết là
một
có
trăm
phần
phần
nào
trăm
mình phải tự, dạ, có phần nào mình phải tự chi tiêu, thì một lát nữa giáo sư trình bày giúp Trà My nhé. Và bây
Vâng.
giờ thì xin hỏi cái điều kiện để được tham gia chương trình là gì?
Cái thứ nhất là chúng ta biết rằng là cái chương trình này nó đã tiến hành từ lúc 2008. Thì qua những cái chương trình đầu tiên là giảng dạy tiếng Anh Fulbright, thì nói chung qua thì chương trình này là nó đã bắt đầu từ 2008 rồi. Và cái cách thức mà muốn làm được là chúng ta thấy rõ ràng là cái điều kiện để được tham dự, cái thứ nhất là những người muốn tham dự thì phải ở trong những cái nước được, thì chúng ta thấy rằng là cái chương trình đầu tiên về giảng dạy thì nước Việt Nam cũng ở trong những cái nước mà được công nhận để được qua đây. Những điều kiện mà các người nạp đơn muốn biết là đầu tiên là hiện đang là giáo viên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, giáo viên toàn thời gian có nghĩa là full time, dạy tiếng Anh như là ngoại ngữ là EFL, toán, khoa học, ngoại ngữ hoặc nghiên cứu xã hội, bao gồm giáo viên giáo dục đặc biệt trong các môn học đó, là nó gọi là cái chương trình special study, hay là cho những người mà special education, đến những các em mà chúng ta đã nói trong quá khứ là có cái nhu cầu thì
Đặc biệt đó, tức là giáo giáo viên dạy cho học sinh bình thường lẫn giáo viên dạy cho học sinh có nhu cầu đặc biệt, mà giáo viên này là từ lớp 1 tới lớp mấy giáo sư?
Vâng, lớp 1 cho đến tháng lớp 12 có nghĩa là đến cấp 3 của Việt Nam. Thì đó là cái thứ nhất là chúng ta thấy là cấp trung học, đâu chúng tôi nói hơi sai, cấp trung học có nghĩa là nó định nghĩa là ở Mỹ cấp trung học là từ lớp 9 cho đến lớp 12. Thì ở bên này thì cấp 3 thì có thể từ lớp 10 cho đến lớp 12, thì có thể là được một cái cấp ở trong cái cấp ở giữa cấp 2 của Việt Nam. Thì cuối cùng của cấp 2 và tất cả các lớp trong cái cấp 3. Cái
Tức
chương
là
trình
từ lớp
này
9 tới lớp 12 phải không ạ?
vâng, thưa cô đúng rồi.
Dạ, tức là chương trình này chỉ dành cho các giáo viên đang giảng dạy ở Việt Nam từ lớp 9 tới lớp 12.
Vâng, và trong tất cả các loại ngành giống như chúng ta thấy là STEM là Math and Science, với lại mấy cái những chương trình về tiếng Anh văn thì cũng được đi trong chương
Tức
trình
là
này.
những giáo viên là phụ trách những cái môn về khoa học, kỹ thuật, toán, khoa học tự nhiên,
Anh
tiếng
văn.
Anh. Dạ,
Dạ
thế còn những cái giáo viên mà về khoa học xã hội nhân văn thì có nằm trong cái tiêu chuẩn xét tuyển không giáo sư?
vâng. Có nghiên cứu xã hội hoặc nghiên cứu xã hội, đó là cái chương trình special gọi là social study, thì có nghĩa là social study là nó cũng ở trong những cái subject như vậy, trong những cái đề tài như vậy đó.
À, tức là giáo viên dạy tiếng Anh nè, giáo viên dạy toán, giáo viên dạy lý hóa, giáo viên dạy nghiên cứu xã hội, vân vân. Dạ.
Và cái thứ nhì là về giáo viên phải tối thiểu phải có bằng cử nhân hoặc là tương đương. Thường thường là họ cũng muốn có cái bằng thạc sĩ, nhưng mà tối thiểu là phải có bằng cử nhân. Cái thứ ba là phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm giảng dạy toàn thời gian, có nghĩa là full time khi bắt đầu chương trình. Ưu tiên cho người đã hoàn thành ít nhất là 5 năm giảng dạy toàn thời gian, có nghĩa là full time. Cái thứ tư là chứng minh trình độ tiếng Anh nói và viết, thì tôi thấy không thấy rõ ràng là nó phải qua, chắc là qua những cái điểm TOEFL. Tôi không thấy rõ ràng là họ đòi cái điểm như thế nào phải chứng minh tiếng độ tiếng Anh nói và viết. Tôi nghĩ cái này cũng nó cũng nhẹ nhàng thôi, tại vì đây là một cái chương trình mà muốn khuyến khích các giáo viên đi qua, mà bắt đi thi TOEFL mà đủ điểm thì hơi khó khăn. Tôi nghĩ là qua cái sự interview gọi là phỏng vấn thì họ cảm thấy rằng là trình độ tiếng Anh và tiếng nói đủ rồi thì được qua.
Dạ, tức là phải đủ nghe đủ hiểu, tại vì mình đi qua đây để mình tham dự những cái học cái lớp mà gọi là hội thảo trao đổi kiến thức vân vân, thì dĩ nhiên là mình phải có khả năng nghe và hiểu ở cái mức trên trung bình thì mình mới có cơ hội cao. Dạ, và những cái môn mà mình giảng dạy thì nãy giờ mình đã nói rồi, những cái giáo viên có phụ trách những cái môn học đó và đã có ít nhất kinh nghiệm là 3 cho tới 5 năm giảng dạy toàn phần, thì những người nào đang trong những cái lĩnh vực này mà thấy mình hội đủ kinh nghiệm đó thì có thể tham gia. Ngoài ra còn đòi hỏi cái gì khác nữa không, thưa
Là
giáo sư?
phải công dân và cư dân của một quốc gia đủ điều kiện, có nghĩa là những cái quốc gia mà ở trên mà chúng ta thấy nếu mà có những chương trình mà không phải có ở Việt Nam thì không có được. Và
Và
ngoài ra
chương
có
trình
những
này
cái
là
điều
có tên Việt Nam trong đó, cho nên các giáo viên ở Việt Nam dạ có đầy đủ kinh nghiệm thì có thể hội đủ điều kiện tham gia. Vâng.
thì các yêu cầu khác trong nêu trong đơn thì mình khi mà nạp cái đơn thì chúng ta thấy rõ ràng đưa ra nhiều cái chi tiết hơn. Thì tại vì cái vấn đề giới hạn về thì giờ tôi không đi ra tất cả những cái điều
Những
kiện
cái
khác.
chi tiết yêu cầu đó thì có yêu cầu là được phải đề cử của ai, có đơn giới thiệu của ai vân vân không?
Thưa không ạ, coi như là những cái lặt vặt mà nó không có dính líu gì đến nhiều về cái vấn đề mà chính phủ nhiều đó, cái đó. Cái tiêu chí đủ điều kiện và lựa chọn để có một cái ủy ban đánh giá độc lập sẽ được triệu tập để lựa chọn người tham gia chương trình thông qua một cạnh tranh trên dựa theo thành tích. Thì sau khi các bạn nạp đơn rồi thì có một cái committee, có nghĩa là một cái ban đứng ra dựa theo những cái tin tức các bạn nộp vào chương trình này và coi thử các bạn có đủ khả năng hay là đủ điều kiện để đi hay không, thì người ta sẽ cho các bạn biết.
Như vậy là họ xét tuyển dựa theo hồ sơ rồi sau đó họ phỏng vấn, phải không ạ?
Thứ nhất là nếu mà tôi có thể trình trình bày cái cách thức tuyển chọn, thì nếu có cho phép thì tôi cũng cho mọi người biết cái cách thức chuyển tuyển chọn như thế nào, nó rất là quan trọng cho những người nạp đơn.
Mời giáo sư.
Tôi như nếu cô cho phép thì tôi có muốn trình
Dạ
bày cho
dạ,
tập.
Trà My đang hỏi là cái cách họ tuyển chọn như thế nào, tức là họ dựa vào hồ sơ rồi họ lựa ra, rồi bao nhiêu người được lựa ra đó họ phỏng vấn trực tiếp hay như thế nào?
Thì nói chung là những người tham gia có thành tích cho cái chương trình thành tích và giảng dạy xuất sắc của Fulbright thì được lựa chọn qua một, nó gọi là dịch qua tiếng Việt Nam không biết là open competition, là có nghĩa là rất là fair, rất là công
Cạnh
bằng,
tranh công bằng công khai.
cạnh tranh trong bằng. Thì cái thứ nhất là đơn đăng ký được Tòa Đại sứ Hoa Kỳ và Ủy ban Fulbright tại các quốc gia xem xét và đề cử theo một số tiêu chí đánh giá. Đó là những cái ban mà xem xét ở quốc tại đại sứ và ủy ban Fulbright thì họ phải coi trước tiên qua những cái đơn đó. Cái thứ nhì là họ coi những có ưu tiên cho những ứng viên chưa tham gia chương trình Fulbright khác. Nếu mà các giáo viên này có những chương trình Fulbright khác rồi thì nó không được ưu tiên bằng những người khác, tại vì chương trình này nó rất là công bằng, là cho những người chưa có bao giờ có chương trình Fulbright được tham dự chương trình Fulbright nào rồi, thì để có những người này có cái cơ hội để họ được tham dự vào chương trình Fulbright. Và những người nào chưa có kinh nghiệm về chuyên môn đáng kể ở nước ngoài trong 5 năm qua, có nghĩa là những người nào mà đã đi ra nước ngoài để mà tham dự những chương trình để mà học thêm những chuyên môn trong 5 năm qua, thì họ không có thấy rằng là ưu tiên cho những người đó. Cuối cùng cái hội đồng học bổng nước ngoài Fulbright phê duyệt tất cả các đề cử và đưa ra có cái quyết định cuối cùng. Ngoài ra thì trong cái lĩnh vực mà để mà xét về những cái đơn này thì trong nỗ lực phản ánh sự đa dạng là diversity của Hoa Kỳ và xã hội toàn cầu, các chương trình tài trợ và các hoạt động khác của Cục Văn hóa và Giáo dục khuyến khích sự tham gia của Hoa Kỳ và những người tham gia quốc tế từ các nhóm có truyền thống ít được đại diện, bao gồm phụ nữ, chủng tộc và dân tộc thiểu số và các người khuyết tật. cơ hội luôn mở ra cho các người bất kể cái chủng tộc nào, màu da, nguồn gốc, quốc gia, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, vị trí địa lý, tình trạng kinh tế xã hội, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc bản dạng mới, cục cam kết bảo đảm sự công bằng, bình đẳng và hòa nhập. Thì tất cả các
chọn như thế nào rồi? Sau khi họ chọn đúng những cái người mà họ đồng ý đó, thì họ gặp gỡ trực tiếp interview hay là phỏng vấn hay là có làm bài thi thố gì không? Tức là có một cái sự thử thách nào trực tiếp không, thưa giáo sư?
chưa không cô ạ, sau khi họ họ vừa cái sự lựa chọn qua những cái người để được tham dự chương trình này, nó dựa hoàn toàn vào những cái hồ sơ được nộp vào, không có cái chương trình nào mà phỏng vấn để được. Nhưng mà tôi cũng muốn nói qua cái muốn mà nạp cho chương trình này thì cái thời gian cho năm này nó đã qua rồi, có nghĩa là họ muốn nạp đơn cho năm 2024 thì bắt đầu từ đầu năm 2023 đã phải lo rồi. Thì sau đây
Xin
tôi
hỏi
muốn
giáo sư về, cái thời gian nộp đơn hàng năm á, thì mỗi năm cái thời gian họ mở ra, họ tuyển lựa là thời gian nào, rồi cái hạn chót nộp đơn là thời gian nào, và những người mà muốn tham gia cần chuẩn bị những gì?
vâng, cái thứ nhất là tới 13 2024 thì mình dựa theo cái đó thì mình thấy rõ ràng rằng là sang năm nếu mình muốn qua 2025 thì bắt đầu 2024 phải bắt đầu như thế nào. Thì nếu mà muốn tham dự chương trình cho 2024 thì vào tháng giêng cho đến tháng 3 2023 là các bạn phải nạp đơn, có nghĩa là cuối tháng 3 của 2023 là hết hạn. Và những người được được tuyển chọn để đi chương trình này sẽ được thông báo vào tháng 8 2023, và có hai chương trình, và cho mùa xuân và mùa 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 thu, và cho chương trình mùa xuân là bắt đầu từ tháng giêng cho đến tháng 3 2024, và chương trình mùa thu là từ tháng 9 cho đến tháng 10 2024. Có nghĩa là những cái chương trình này nó đã quá hết hạn rồi, nhưng mà các giáo viên Việt Nam này muốn đi vào 2025 thì bắt đầu phải nạp đơn từ tháng giêng cho đến tháng 3 2024 bắt đầu năm tới, và sẽ được thông báo được chọn hay không vào tháng 8 2024, và tháng giêng từ đến tháng 3 2025 đó là cái cohort, là cái nhóm cho mùa xuân 2024, và mùa thu thì là tháng 9 cho đến tháng 10 2025.
Mà mình có được chọn là mình sẽ, thí dụ mình đã được đầy đầy đủ yếu tố rồi, người ta chọn mình đó, thì mình có được chọn là tôi muốn đi vào mùa thu hay mùa xuân không, thưa giáo sư?
Chúng tôi thấy rõ ràng rằng là khi đưa ra hai điều kiện này thì chúng tôi thấy rằng rằng là cho những tùy theo những người nào họ nộp đơn trước như thế nào thì được chọn cho cái chương trình trước. Nhưng mà nếu mà có những cái lý do chính đáng thì chúng ta có thể khi mà thay vì đi vào mùa xuân nó quá sớm thì mình có thể dời lại vào tháng 9, tháng 9
Như
đến tháng
vậy
10.
thì nếu muốn đi tham gia chương trình này vào năm sau thì đầu năm nay, từ tháng giêng tới tháng 3 đầu năm nay đã phải nộp đơn rồi để được lựa chọn, và tháng 8 thì mình sẽ được thông báo kết quả. Và tháng 8 đó thì thông báo kết quả đó là mình sẽ, một là mình đi vào bước qua Mỹ ra vào tháng 1 hoặc tháng 3 của năm tới, hoặc là vào tháng 9 tới tháng 12 của năm tới. Nộp đơn ở đâu, thưa giáo sư?
Nộp đơn ở tòa lãnh sự hay tòa đại sứ của Mỹ, một cái là ở Sài Gòn, ở Hồ Chí Minh City, một cái ở Hà Nội. Và sau đây tôi
Vậy
cũng
thì trên
muốn
mạng của hai cái website của lãnh sự và của tòa đại sứ chắc cũng có thông tin thêm để mà các bạn có muốn tìm hiểu thêm chi tiết, nộp ở đâu, email cho ai, thì các bạn lên mạng, lên trang web của tòa lãnh sự và tòa đại sứ để có thể tìm hiểu thêm chi tiết. Cái sự nộp đơn này có thể nộp trên mạng trực tuyến hay là phải nộp trực tiếp tại tòa lãnh sự hoặc tại tòa
tôi
đại sứ?
nghĩ rằng là có hai cách thức, thấy không có rõ ràng là có cái link nào, nhưng mà tôi nghĩ là chắc chắn sẽ có một cái link để mà các bạn có thể nộp qua online.
Lúc nãy mình có hỏi về cái chuyện là đài thọ như thế nào trong cái chương trình này. Dù nó rất là ngắn hạn, chỉ 6 tuần thôi, nhưng mà đây là một cái dịp mà để mà mở mang tầm mắt của những người giảng dạy tại Việt Nam, được học tập, được hòa mình vào cái môi trường giảng dạy thực thụ ở Mỹ. Thì thưa giáo sư, tất cả những chi phí tới các trường để học hỏi, rồi đi giao lưu, rồi đi sinh hoạt vào các cộng đồng, rồi tiền vé máy bay, ăn ở, các thứ nữa, thì tất cả đều được Bộ Ngoại giao, Chính phủ Mỹ đài thọ, hay là có những chi phí nào mà người ứng viên đó họ phải tự lo liệu, tự trang trải không?
Theo tôi biết là 100% tất cả chi phí cho các ứng viên mà được lựa chọn để đi qua chương trình này 100% được đài thọ từ chính phủ Mỹ. Thì tôi muốn nói qua là chương trình thành tựu và giảng dạy xuất sắc của Fulbright sẽ cung cấp cho những người được lựa chọn để đi tham dự chương trình này. Cái thứ nhất là họ sẽ giúp đỡ để được cái thị thực của cái visa J1. Thì cái J1 này thì theo những cô nói là có những cái cơ hội để cho các người đi theo. Thì tôi, nếu mà cái J1 mà được rồi thì có thể rằng là khi đi theo có thể xin theo cho một người giống như là người dependent hay người vợ của mình hay người chồng của mình đi theo. Cái chương trình thứ nhì là hỗ trợ tài chính 100% cho vé máy bay khứ hồi từ Việt Nam cho đến Mỹ và trở về lại. Chỗ ở, bữa ăn và các chi phí phát sinh trong suốt thời gian của chương trình. Họ sẽ lo lắng về bảo hiểm y tế, tai nạn, về bệnh tật, bổ sung cho bảo hiểm hiện tại của những người có đã tham gia. Nếu mà các bạn đã có cái bảo hiểm hiện tại rồi thì nó sẽ bổ sung để làm sao cho đầy đủ về cho các bạn khỏi lo lắng về vấn đề y tế, tai nạn và bệnh tật ở Mỹ. Ngoài ra các bạn cũng sẽ có cơ hội để mà phát triển cái nghề nghiệp và hoạt động văn hóa, làm việc với các đại học ở Mỹ, một đại học hay là những trường trung học ở Mỹ. Và một điểm chính là có một cái hội thảo ở Washington DC, ở một cái thủ đô của Hoa Kỳ. Các bạn sẽ về đây được một cái hội thảo ở Hoa Kỳ. Đó là một trong những, đó là cái bốn điều mà các bạn sẽ được khi mà được lựa chọn để đi tham dự vào chương trình này.
Chương trình này cái sự cạnh tranh nó có khốc liệt không giáo sư? Có nghĩa rằng là mỗi một quota có hạn ngạch dành cho mỗi một nước một năm, vậy là được bao nhiêu người?
Theo tôi biết thì người ta không có chia ra từ cô ta từng nước, nhưng mà tôi biết khi nghe đến chương trình Fulbright thì ai cũng muốn đi hết, thì tôi thấy rất là khó khăn. Nhưng mà cái chương trình này có vẻ lo cho về các giáo viên thì nó có thể là cái sự cạnh tranh nó ít hơn do những chương trình Fulbright khác mà chúng ta đã nói trong quá khứ, cho những cái người mà đi qua để mà học qua những cái bằng cao học. Thì tôi nghĩ về nếu mà so sánh về cái sự cạnh tranh của chương trình này với tất cả những chương trình khác của Fulbright là chương trình này có những cái cơ hội dễ dàng hơn cái những chương trình Fulbright khác.
Và những người ở Việt Nam mà muốn tham dự chương trình này đó thì giáo sư có cái lời khuyên nào đặc biệt đối với những cái giáo viên từ Việt Nam hay không?
Cái thứ nhất là các bạn phải coi những cái điều kiện, có những là bắt buộc là phải tối thiểu là 3 năm và họ muốn đưa những người là làm việc sau 5 năm, và các bạn phải coi là các bạn đủ điều kiện hay không. Nếu mà các bạn đã đi qua chương trình Fulbright, đã đi qua Mỹ một thời gian trong khoảng vừa 3 năm 4 năm vừa rồi thì có thể là cái sự may mắn mà các bạn được lựa chọn qua để được tham dự cái chương trình này nó rất là nhỏ. Thì ngoài ra thì phải lo lắng về về cái khả năng về tiếng Anh của mình. Nếu mà chưa học, chưa đủ khả năng thì phải trau dồi cái khả năng của mình. Với thứ ba là phải kiếm cách nói chuyện với các trường. Các bạn muốn đi 6 tháng, 6 tuần thì cũng phải xin phép cấp trên của trường của bạn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái chương trình này nó rất là hay và rất là tốt cho các giáo viên ở Việt Nam, tại vì các bạn sẽ có cái cơ hội học được những cái cách thức giảng dạy tốt ở Mỹ và cách thức dùng những cái technology về ở Mỹ và media
Ứng dụng công nghệ
về
trong
nhiều
giảng
công
dạy.
nghiệp công nghệ. Vâng, đó thì tôi thấy rằng là đây là một cái cơ hội rất là tốt cho các giáo viên ở Việt Nam, và cái chương trình này nó sẽ lo về vấn đề tài chính 100% của mình. Thì mình nên đi, nếu nếu các bạn đi được thì phải phải cố gắng để đi cho được chương trình này.
Trong đây có những người mà đang theo dõi chương trình thì có một vị thắc mắc như thế này. Tôi có bằng thạc sĩ đã giảng dạy 35 năm, đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ toán ở Việt Nam. Thì ông thì chuyên dạy về toán và ông muốn được học hỏi phương pháp giảng dạy toán học ở Mỹ. Thì ông không biết là cái chương trình này có thích hợp để ông tham gia hay không, tại vì ông muốn đi sang Mỹ để có được cái cơ hội là nâng cao cái tiếng Anh trong giảng dạy toán của mình đó, thì không biết đây có phải là một ứng cử viên thích hợp cho chương
Cái
trình
thứ
không?
nhất là chúng ta thấy rõ ràng là cái điều kiện mà vị này không có thể giải quyết được là cái điều kiện là phải là giáo viên full time hoặc toàn phần ở một trường trung học nào đó ở Việt Nam. Thì nếu mà vị này không có ở trong cái chức vụ này thì cái vấn đề đi cái qua chương trình này sẽ không được.
Dạ, tức là ít nhất là phải là một người giáo viên đang giảng dạy toàn phần, toàn thời gian mà đã có kinh nghiệm từ 3 tới 5 năm rồi thì mới là một trong những cái ứng cử viên đáp ứng đầy đủ cái điều kiện của mình vừa nêu ra. Dạ, có người thắc mắc rằng là cái này chỉ dành cho những giáo viên dạy tiếng Anh thôi, còn tôi là giáo viên dạy toán hay tôi là giáo viên dạy tin học thì có tham gia được không?
Chúng ta đã nói rằng không phải chỉ dành riêng cho dạy tiếng Anh mà thôi, và cho những ngoài ra chương trình này có cho những giáo viên dạy về những cái môn học trong STEM, thì chúng tôi đã nói qua rồi là nếu các bạn dạy trong cái chương trình STEM thì chắc chắn là được đi trong chương trình này.
Dạ. Có thắc mắc rằng là chương trình này dành cho giáo viên dạy từ lớp 9 tới lớp 12 ở Việt Nam qua đây để mà tu nghiệp học tập, mở mang kiến thức, mở mang chuyên môn, thì tại sao lại là đi qua đây vào một cái trường đại học và sinh hoạt với một trường đại học mà không phải là trường trung học ở Mỹ?
Chúng ta biết rằng tất cả các trường đại học ở Mỹ có những cái đơn vị hay là những cái trường trong cái hệ thống đại học đó, nó làm việc trong cái hệ thống giáo dục, nó gọi là College of Education hay là Department of Education, thì những người đó là họ huấn luyện để trở thành những người ra đi dạy ở các giáo viên đi dạy các trường trung học. Thì những cái đơn vị này ở trong hệ thống đại học này họ làm việc chung với các trường trung học ở địa phương đó, thì khi các bạn qua đây qua chương trình này sẽ được tham dự qua những cái hệ thống để mà huấn luyện cho các giáo viên ở Mỹ. Thì đó những cái đại học, bởi thế mình phải làm việc ở các đại học. Cái thứ nhì, các đại học này có những cái sự cộng tác với các trường trung học địa phương thì các bạn sẽ có cơ hội ra thực tập ở ngoài đó. Bởi thế đó là cái lý do tại sao mà các bạn qua đây làm việc thẳng với các đại học ở bên này. Tại vì nếu mà học các đại học thì các bạn sẽ có cơ hội biết được cái cách thức huấn luyện và giảng cho các giáo viên trong tương lai như thế nào. Nếu mà đi thẳng vào các trường trung học ở Mỹ thì các bạn không biết được cái cách thức huấn luyện cho các giáo viên làm việc ở các trường trung học đó. Cái mục đích là để các bạn biết được cách huấn luyện để khi các bạn trở về lại Việt Nam, các bạn có thể huấn luyện lại cho các giáo viên mà không có cái cơ hội đi Mỹ.
Dạ, cái người hồi nãy thắc mắc á, thì cũng xin bổ sung thêm là hiện bây giờ tôi đang làm giáo viên toàn thời gian trong biên chế. Nhưng mà để đủ điều kiện thì phải là giáo viên dạy từ lớp 9 tới lớp 12 nha quý vị.
Vâng, và phải tối thiểu là 3 năm và họ muốn được là 5 năm, và trong thời gian vừa rồi chưa bao giờ đi Mỹ hết. Hiện tại Việt Nam, nếu bạn thấy được những điều kiện này được thì các bạn nên nạp đơn.
Dạ, như vậy chắc là giải đáp câu hỏi của bạn Vũ Ngọc Hòa rồi ha. Các bạn muốn tìm hiểu thêm chi tiết về chương trình này một lần nữa, chương trình này được gọi là chương trình Fulbright dành cho thành tích giáo dục xuất sắc đó, thì khi mà bạn vào trang web của lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam hoặc là đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thì cũng có thêm thông tin chi tiết, hoặc là bạn có thể vào trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng có thêm thông tin chi tiết. Nếu mà bạn đang giảng dạy từ lớp 9 tới lớp 12 ở Việt Nam, bạn có kinh nghiệm từ 3 tới 5 năm trở lên, rồi bạn chưa đi đâu, chưa có ra nước ngoài, cũng chưa tham gia chương trình Fulbright nào, mà bạn có đầy đủ những cái thành tích xuất sắc thì bạn có thể tham gia một trong tư cách là độc lập, tự mình nộp đơn, không cần ai đề cử, không cần qua tổ chức trường học hay là không cần qua sở giáo dục hay bộ giáo dục mà đề cử gì cả. Dạ, thưa giáo sư, đây là một chương trình Fulbright, thì liên hệ với những chương trình Fulbright trước đây mà người ta thường biết đó, thì được đài thọ luôn cả người đi ăn theo. Ví dụ người vợ đi thì người chồng được ăn theo và được đài thọ luôn, hoặc là ngược lại, thì không biết là chương trình này cũng là Fulbright.
Tuy và cái J-1 là... nếu mà được cái visa J-1 thì cái J-1 visa nó cho phép cho những người thân đi theo, nhưng mà các bạn biết rằng người thân đi theo mình phải tự túc lấy. Cái chương trình này họ cũng giúp đỡ tài chính cho những người đi theo. Cái J-1 thì nó cho phép mình đưa người thân đi theo, nhưng mà chương trình này không có giúp cái vấn đề tài chính cho những người đó. Những người đó phải tự lập lấy. Có thể là họ mua vé máy bay cho những người đó hay không trả tiền ăn uống. Nếu muốn đi theo thì được, tại vì cái J-1 nó cho phép như vậy.
Nhưng mà phải tự túc. Nó khác với lại chương trình học bổng Fulbright mà các bạn thường nghe đó, là đài thọ luôn cả ăn uống sinh hoạt phí cho vợ hoặc chồng đi theo. Còn cái chương trình Fulbright này dành cho những giáo viên ở cấp 2 ở Việt Nam đó, từ lớp 9 tới lớp 12. Và những giáo viên này theo cái chương trình này được gọi là chương trình Fulbright dành cho thành tích giảng dạy xuất sắc, thì nó không phải là chương trình Fulbright kia, không phải là học giả Fulbright, nó chỉ 6 tuần mà thôi. Và nó đài thọ hoàn toàn cho người ứng viên đó chứ không cho người đi theo. Người đi theo tự tự túc. Dạ, thì cái đó nó hoàn toàn tách biệt ha. Tại vì ở Việt Nam nghe Fulbright thì tưởng là được đài thọ đôi đàn.
Được
Nhưng mà
không? Dạ.
dạ. À, xin hỏi ngoài chương trình này còn cái chương trình nào dành cho giáo viên dạy thấp hơn không? Tức là từ 9 tới 12, thì bây giờ từ lớp 1 tới lớp 9 có chương trình nào của Fulbright dành cho giáo viên ở Việt Nam đi qua tu nghiệp như kiểu này hay không?
Theo tôi biết thì không có chương trình thấp hơn. Tôi biết rằng là có những chương trình từ Mỹ đi về Việt Nam, nó từ nhưng mà có thể là tôi làm nghiên cứu thì mình sẽ giải quyết vấn đề trong tương lai. Nhưng mà theo hiện tại thì chương trình này là chương trình duy nhất mà để tuyển chọn các giáo viên từ các nước qua, và nó giới hạn từ tháng 9 cho đến lớp 12. Tôi nghĩ theo tôi biết thì chắc sẽ có những cái chương trình nó nhỏ hơn, và có những chương trình để giới hạn cho các giáo viên đi qua Mỹ học tiếng Anh mà thôi. Thì cái đó là tôi không có chắc chắn, và vì thế xin phép quý vị thì tôi sẽ trình bày trong tương lai sau khi nghiên cứu đầy đủ.
Trong cái quỹ của Fulbright thì trước nay mình thấy là chương trình học giả rồi, thì sau đó họ mở ra một cái chương trình đưa giáo viên Mỹ đi các nước, và sau đó thì họ thấy có nhu cầu ngược lại, cho nên là cái chương trình này là cái chương trình đáp ứng nhu cầu ngược lại, tức là đưa các giáo viên các nước qua Mỹ trong một thời gian 1,5 tháng ngắn ngủi để mà tìm hiểu, học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Thì đây là cái chương trình Fulbright dành cho các giáo viên xuất sắc có thành tựu. Thưa quý vị, Bình Trần xin hỏi là tôi là giảng viên dạy toán ở trường đại học thì có thể nộp đơn tham gia chương trình này không?
Không được, tại vì bắt buộc là phải giáo viên ở các trường từ lớp 9 đến lớp 12.
Tôi có bằng TOEFL, bằng SAT hoặc là những cái bằng cấp quốc tế khác mà điểm cao, thì tôi có khả năng cơ hội cao hơn những người khác hay không?
Tùy theo, nếu các bạn đầy đủ những điều kiện quan trọng nhất là phải là giáo viên từ lớp 9 cho lớp 12, và theo những cái điều kiện khác giống như là không không dưới 3 năm, thì cái nếu mà các bạn đủ điều kiện đó thì những cái gì mà nó thích hợp hơn, có nghĩa là nó có thể giúp đỡ cho các bạn hơn những người khác, thì nó được các bạn sẽ có ưu tiên hơn.
Ngoài cái chương trình này thì Bộ Ngoại giao Mỹ cũng có rất là nhiều những chương trình học bổng để mà đưa các nhân tài, những cá nhân vượt trội xuất sắc ở các nước qua Mỹ để mà học tập, để mà tu nghiệp hoặc là để giao lưu trao đổi văn hóa, và chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu cho quý vị và các bạn hàng tuần tối thứ hai trong chương trình Hỏi Đáp Du Học Hoa Kỳ. Mời các bạn đón theo dõi thường xuyên nhé. Trong chương trình lần tới chúng ta sẽ giới thiệu những suất học bổng khác dành cho những đối tượng khác cũng có cái cơ hội tới Mỹ học tập thông qua nguồn quỹ của chính phủ Mỹ, hoặc là nói một cách cụ thể là thông qua Bộ Ngoại giao Mỹ. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Chương trình tối thứ hai hàng tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và chúng ta hẹn gặp lại nhau tối thứ hai tuần sau với những thông tin học bổng mới hơn dành cho những lĩnh vực khác nữa. Thưa giáo sư.
Kính chào cô, kính chào quý vị, hẹn gặp quý vị tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.